Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Sau ít ngày, Chúa Giêsu lại trở về Capernaum. Nghe tin người đang ở trong nhà, nhiều người tuôn tới đông đảo, đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng. Và người giảng dạy họ: người ta mang đến cho người một kẻ bất toại cho bốn người kia, vì dân chúng quá đông, không thể khiêng đến gần người được, nên họ dỡ mái nhà trên chỗ người ngồi một lỗ to, rồi thòng chiếc chõng với người bất toại xuống. Thấy lòng tin của họ, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: hỡi con, tội lỗi con được tha. Lúc ấy có một luật sĩ ngồi đó, họ thầm nghĩ rằng: sao ông này lại nói thế? Ông nói phạm thượng. Ai có quyền tha tội nếu không phải là một mình Thiên Chúa? Chúa Giêsu biết tâm trí họ nghĩ như vậy, liền nói với họ: tại sao lòng các ông nghĩ như thế? Nói với người bất toại này: tội lỗi con được tha. Hay nói: hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi, đằng nào dễ hơn? Nhưng nói thế là để các ông biết con người có quyền tha tội dưới đất. Người nói với kẻ bất toại: ta truyền cho con, hãy trỗi dậy, vác chõng mà về nhà. Lập tức người ấy đứng dậy, vác chõng ra đi trước mặt mọi người, khiến ai nấy sửng sốt và ngợi khen Thiên Chúa rằng: chúng tôi chưa từng thấy như thế bao giờ. Quý vị và các bạn thân mến, đọc tin mừng của Chúa Giêsu, chúng ta càng ngày càng hiểu được lòng nhân từ của Chúa. Người đến trần gian để đem bình an và hạnh phúc cho nhân loại. Người luôn chặn lòng thương những người đau yếu bệnh tật, những người bị ma quỷ ám hại và những người thấp cổ bé miệng. Chúa Giêsu Kitô quả thực là đấng cứu thế đến để phục vụ, chứ không phải để được hầu hạ. Do đó, tình thương của người thật bao la. Người yêu thương mọi người và muốn mọi người được hạnh phúc. Người đã làm nhiều phép lạ chữa lành. Những người đón nhận phép lạ của người là những người có lòng tin. Chính nhờ lòng tin của người bệnh mà Chúa Giêsu ra tay chữa lành. Phép lạ Chúa chữa cho người bại liệt hôm nay là một minh chứng đặc biệt Chúa làm cho ai có lòng tin. Đối với người Do Thái, bệnh tật là do tội lỗi. Bệnh càng nặng thì tội càng nặng. Tội nặng mới bị Thiên Chúa phạt ra bên ngoài bằng bệnh tật như thế. Chúa Giêsu không đồng ý quan niệm này. Đối với người, bệnh là bệnh và tội là tội. Cái gì ra cái nấy. Có người có thể vừa có bệnh vừa có tội. Có người có bệnh mà không có tội và ngược lại. Do đó, khi Chúa nói: này con, tội con được tha rồi. Chúa chỉ có ý minh chứng người là Thiên Chúa, người có quyền tha tội, vì đối với người Do Thái, chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Tuy nhiên, tha tội mà không khỏi bệnh, người Do Thái sẽ không tin. Mà khỏi bệnh không thôi thì lại rất là bình thường. Chính vì thế, để giải quyết vấn đề, Chúa Giêsu đã thực hiện cả hai, vừa tha tội, vừa chữa bệnh. Đây là hành động của Thiên Chúa toàn năng, đầy thương xót cả hồn lẫn xác. Chúng ta hãy mau mắn đến với Chúa Giêsu nơi tòa giải tội để lắng nghe và được ơn tha thứ, như người đã nói với người bại liệt: này con, tội của con đã được tha. Chúa Giêsu muốn vén mở cho con người biết người là Thiên Chúa, là đấng có quyền tha tội. nên người mới nói với người bị bại liệt, hãy đứng dậy và vác trọng về nhà đi. Chúng ta có thái độ như thế nào trước mặc khải quan trọng này của Chúa Giê-xu? Quyền tha tội đã được Chúa Giê-xu ban cho các tông đồ và những ai được tham dự vào tác vụ tông đồ của các ngài trong dòng thời gian, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Quyền tha tội luôn luôn tác động trong giáo hội Chúa. Khi nghe lời tha tội, chắc hẳn chúng ta sẽ cảm thấy tâm hồn được bình an, thư thái, như người bị bại liệt đã cảm nhận sau khi được Chúa chữa lành và thứ tha tội lỗi. Chúng ta hãy mở lòng để đón nhận sự tha thứ vô biên của Thiên Chúa, đón nhận ơn tha thứ của Chúa Giê-xu. Chúng ta sẽ có thái độ nhân từ và khoan dung đối với người khác hơn. Xin Chúa tha nợ chúng con như chúng con cũng biết tha nợ cho những người mắc nợ chúng con. Tội lỗi làm hại con người hơn bệnh tật phần xác. Thế mà khi mắc bệnh, chúng ta rất lo lắng và tìm đủ cách để chữa trị. Còn khi có tội, tại sao chúng ta lại không mấy quan tâm sám hối để được tha? Có nhiều thứ tội đã khiến chúng ta trở nên bại liệt. Tội ích kỷ khiến người ta bại liệt không đến được với tha nhân. Tội ham mê vật chất khiến người ta bị bại liệt phần tinh thần. Tội xác thịt làm bại liệt phần thần khí. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-xu bảo, này anh đã được tha tội rồi. Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta, hãy để cho Chúa làm nơi chúng ta những gì Chúa đã thương thực hiện nơi người bất toại. Chúa yêu chúng ta hãy đến với Chúa trong bí tích giải tội. Hãy thật lòng cầu xin Chúa yêu thương tha thứ, Người sẽ giải thoát chúng ta. Chúng ta sẽ cảm nghiệm được sự nhẹ nhàng của ơn Chúa thứ tha và những ràng buộc ta phải chịu do bệnh hoạn, tội lỗi. Trong cuộc sống, chúng ta nhìn thấy những người không nhà, không cửa, không cơm ăn áo mặc, nhưng vẫn vui tươi, lạc quan và hy vọng. Còn chúng ta có đủ mọi thứ cho một cuộc sống hạnh phúc, thế tại sao chúng ta lại cứ trách mình, cứ như một kẻ bất đắc dĩ, gặp khó khăn là chán nản, buông xuôi và lòng tin cũng chẳng còn. Điều đó đã khiến chúng ta ngày càng rời xa Thiên Chúa. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì đã thiết lập bí tích tha tội, cho chúng con được trở về làm hòa với Thiên Chúa, được thứ tha mọi tội lỗi. Xin cho chúng con biết quý trọng ơn này và biết thành thật sám hối, trở về lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa mỗi lần chúng con phạm tội xa lìa Chúa, xúc phạm đến Chúa và anh chị em. Xin Chúa yêu thương gia tăng đức tin của chúng con vào Chúa và thương tha thứ mọi tội lỗi cho chúng con.